Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 20 tháng 11 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một hoạt thuyết hạt nhân sửa đổi, tán thành chính sách răn đe hạt nhân mới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng tài liệu này được công bố kịp thời và ông Putin đã chỉ thị cho chính phủ cập nhật vào đầu năm nay để phù hợp với tình hình hiện tại. Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa Atacms của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Đặc phái viên Mỹ nói khả năng chấm dứt chiến tranh Israel-Hezbollah trong tầm tay.
This is a moment of decision making. I'm here in Beirut to facilitate.
Đặc phái viên của Nhà Trắng Amos Hochstein nói, chúng ta có cơ hội thực sự để chấm dứt cuộc xung đột này. Giờ đây nó nằm trong tầm tay chúng ta. Và Tổng thống Philippines nói đã thảo luận về liên minh với Mỹ trong cuộc điện đàm với ông Trump. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Vladimir Putin hôm 19 tháng 11 đã ký một hoạt thuyết hạt nhân sửa đổi tuyên bố rằng một cuộc tấn công thông thường vào Nga của bất kỳ quốc gia nào mà được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ sẽ được coi là một cuộc tấn công chung vào nước ông. Ông Putin tán thành chính sách răn đe hạt nhân mới đúng vào ngày thứ 1000. Ông đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Việc ký này diễn ra sau quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, theo đó cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga bằng tên lửa tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp. Việc ký học thuyết trong đó nêu rằng bất kỳ cuộc tấn công trên không lớn nào vào Nga đều có thể gây ra phản ứng hạt nhân, cho thấy ông Putin đã sẵn sàng khai thác cho vũ khí hạt nhân của đất nước ông để buộc phương Tây phải lùi bước trong khi Moscow đang tiến quân chậm chạp ở Ukraine. Khi được hỏi liệu học thuyết sửa đổi có được ban hành một cách cố ý sau quyết định của ông Biden hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng tài liệu này được công bố kịp thời và ông Putin đã chỉ thị cho chính phủ cập nhật vào đầu năm nay để phù hợp với tình hình hiện tại. Ông Putin lần đầu tiên công bố những thay đổi trong học thuyết hạt nhân vào tháng 9 khi ông chủ trì một cuộc họp để thảo luận về các bản sửa đổi được đề xuất. Tổng thống Nga trước đây đã cảnh báo Hoa Kỳ và các đồng minh NATO khác rằng việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga sẽ có nghĩa là Nga và NATO ở trong tình trạng chiến tranh. Học thuyết mới nêu rõ rằng một cuộc tấn công vào Nga của một cường quốc phi hạt nhân với sự tham gia hoặc hỗ trợ của một cường quốc hạt nhân sẽ được coi là cuộc tấn công chung của họ vào Liên bang Nga. Học thuyết này nói thêm rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc một cuộc tấn công thông thường mà gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga và đồng minh Belarus, một cách diễn đạt mơ hồ có thể dẫn tới nhiều cách diễn giải. Học thuyết không nêu rõ liệu một cuộc tấn công như vậy có nhất thiết gây ra phản ứng hạt nhân hay không. Tài liệu này đề cập đến sự không chắc chắn về quy mô, thời gian và địa điểm có thể sử dụng vũ khí răn đe hạt nhân trong số các nguyên tắc chính của răn đe hạt nhân. Tài liệu cũng lưu ý rằng một cuộc xâm lược chống lại Nga của một thành viên trong khối quân sự hoặc liên minh được coi là một cuộc xâm lược của toàn bộ khối, một sự ám chỉ rõ ràng đến NATO. Đồng thời, tài liệu này nêu rõ các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân chi tiết hơn so với các phiên bản trước của học thuyết, trong đó lưu ý rằng chúng có thể được sử dụng trong trường hợp có một cuộc tấn công trên không lớn liên quan đến tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, máy bay không người lái và các phương tiện khác. Việc diễn đạt như vậy dường như mở rộng đáng kể các yếu tố kích hoạt khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân so với phiên bản trước của tài liệu, trong đó nêu rằng Nga có thể khai thác kho vũ khí nguyên tử của mình nếu có cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Tổng thống Alexander Lukashenko, người đã cai trị Belarus bằng bàn tay sắt trong hơn 30 năm và dựa vào trợ cấp cũng như hỗ trợ của Nga, đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của đất nước mình để đưa quân vào Ukraine và triển khai một số vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình. Ukraine hôm 19 tháng 11 đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa Atacms của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga Moscow cho biết trong một cuộc tấn công bị Nga coi là một sự leo thang lớn vào ngày thứ 1000 của cuộc chiến. Nga cho biết lực lượng của nước này đã bắn hạ 5 trong số 6 tên lửa được phóng vào một cơ sở quân sự ở khu vực Bryansk, trong khi các mảnh vỡ của một tên lửa rơi trúng cơ sở này nhưng không gây thương vong hoặc thiệt mạng. Ukraine cho biết đã tấn công một kho vũ khí của Nga nằm sâu khoảng 110 km trong lãnh thổ của Nga và gây ra các vụ nổ. Họ không nêu rõ họ đã sử dụng loại vũ khí nào. Tổng thống Joe Biden trong tuần này chấp thuận cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm trung của Mỹ cho các cuộc tấn công như vậy, mà Moscow mô tả là một sự leo thang, biến Washington thành bên tham chiến trực tiếp trong cuộc chiến và sẽ nhanh chóng trả đũa. Các chuyên gia quân sự cho rằng tên lửa của Hoa Kỳ có thể giúp Ukraine bảo vệ một khu vực mà họ đã chiếm được để sử dụng như một con bài mặc cả bên trong nước Nga, nhưng không có khả năng thay đổi đường hướng của cuộc chiến đã kéo dài 33 tháng. Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng những khoảnh khắc quyết định của cuộc chiến sẽ đến vào năm tới. Một nhà điều giải cấp cao của Hoa Kỳ hôm 19 tháng 11 nói rằng có một cơ hội thực sự để chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah trong khoảng cách đang thu hẹp lại, báo hiệu sự tiến triển trong nỗ lực của Washington nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Đặc phái viên của Nhà Trắng Amos Hochstein đã phát biểu tại Belarus sau các cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nabi Berri một ngày sau khi chính phủ Lebanon và Hezbollah được Iran hậu thuẫn đồng ý với đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ, mặc dù có một số bình luận về nội dung.
This is a moment of decision making. I'm here in Beirut to
facilitate that decision. Ông Hassan phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm rằng tôi trở lại vì chúng ta có cơ hội thực sự để chấm dứt cuộc xung đột này. Giờ đây nó nằm trong tầm tay chúng ta. Vì cơ hội là bây giờ, tôi hy vọng những ngày tới sẽ dẫn tới một quyết định chắc chắn. Chuyến đi của ông Hossein đánh dấu nỗ lực cuối cùng của chính quyền Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, trong khi nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza dường như hoàn toàn bế tắc. Bộ trưởng Năng lượng Israel cho biết hôm 19 tháng 11 rằng có các cuộc đàm phán về một thỏa thuận với Lebanon, nhưng nhắc lại rằng Israel sẽ chỉ đồng ý nếu tất cả các yêu cầu của họ được đáp ứng, bao gồm cả việc Hezbollah ra khỏi biên giới. Các nỗ lực ngoại giao diễn ra cùng lúc với tình trạng leo thang chiến tranh khi Israel tăng cường các cuộc không kích vào các vùng ngoại ô phía nam của Beirut mà Hezbollah kiểm soát và tấn công 3 lần vào thủ đô này trong 3 ngày qua. Cuộc xung đột đã leo thang thành chiến tranh toàn diện vào tháng 9 khi Israel oanh kích các khu vực rộng lớn của Lebanon, đưa quân vào phía nam và giết chết nhiều chỉ huy Hezbollah, bao gồm cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Ông Hostan, người đã nỗ lực nhưng không thành công trong việc làm trung gian ngừng bắn nhiều lần trong năm ngoái, nói rằng đây là thời điểm ra quyết định, nhưng cho biết thêm rằng cuối cùng thì quyết định đi đến kết thúc cuộc xung đột này là của các bên trong cuộc xung đột. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết ông và Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã thảo luận về liên minh giữa hai nước và mong muốn củng cố quan hệ sâu sắc đó trong cuộc điện đàm hôm 19 tháng 11. Ông Marcos nói với các phóng viên rằng cuộc gọi với ông Trump rất thân thiện và rất hiệu quả và cho biết ông có kế hoạch gặp ông Trump sớm nhất có thể. Tôi nghĩ Tổng thống đắc cử Trump rất vui khi nghe tin từ Philippines, ông Marcos cho biết. Chính quyền 2 năm tuổi của ông Marcos đã củng cố mối quan hệ quốc phòng của Manila với Washington khi cả hai nước đều phải đối mặt với những thách thức an ninh chung trong khu vực. Ông Marcos đã tìm cách xây dựng lại mối quan hệ đã rạn nứt dưới thời người tiền nhiệm của mình, ông Rodrigo Duterte, người công khai bày tỏ sự thù địch với Hoa Kỳ. Năm ngoái, ông đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhà lãnh đạo Philippines tới Hoa Kỳ sau hơn 10 năm. Ông Marcos là con trai của nhà độc tài quá cố Ferdinand và cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos, người mà Washington đã giúp chạy trốn sang Hawaii để sống lưu vong trong cuộc nổi dậy quyền lực nhân dân vào năm 1986. Tổng thống đương nhiệm Philippines cho biết rằng ông Trump đã hỏi thăm về người mẹ 95 tuổi của ông. Ông ấy hỏi, bà Imelda thế nào? Tôi nói với ông ấy rằng bà chúc mừng ông nói. Philippines, một cựu thuộc địa của Hoa Kỳ, được coi là trọng tâm trong nỗ lực của Washington nhằm chống lại các chính sách ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông và đối với Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 19 tháng 11 đã đến thăm Bộ Tư lệnh phía Tây của quân đội Philippines trên đảo Palawan, cạnh Biển Đông, nơi ông nhắc lại cam kết của Washington đối với Philippines theo Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951 giữa hai nước.
The Voice of America, VOA.
Tòa án tối cao Hồng Kông hôm 19 tháng 11 bỏ tù 45 nhà hoạt động dân chủ với những mãn án lên tới 10 năm tù giam sau một phiên tòa về an ninh quốc gia mang tính bước ngoặt, gây tổn hại đến phong trào dân chủ từng rất sôi nổi của thành phố này và bị Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác chỉ trích. Tổng cộng có 47 nhà hoạt động dân chủ đã bị bắt và bị buộc tội vào năm 2021 với tội danh âm mưu lật đổ theo luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt với mức án lên tới chung thân. Benny Tai, một cựu học giả luật vốn được xác định trong bản án là chủ mưu trong các kế hoạch của các nhà hoạt động, đã bị kết án 10 năm tù, mức án dài nhất cho đến nay theo luật an ninh quốc gia năm 2020. Các cáo buộc liên quan đến việc tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức vào năm 2020 để chọn ra những ứng cử viên tốt nhất cho cuộc bầu cử lập pháp sắp diễn ra khi đó. Các nhà hoạt động bị các công tố viên cáo buộc âm mưu làm tê liệt chính phủ bằng cách tham gia vào các hành động có khả năng gây rối loạn nếu họ được bầu. Một số chính phủ phương Tây đã chỉ trích phiên tòa. Hoa Kỳ mô tả phiên tòa là có động cơ chính trị và nói rằng các nhà hoạt động dân chủ nên được trả tự do vì họ đã tham gia hợp pháp và hòa bình vào các hoạt động chính trị. Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn trên thế giới đã kêu gọi một hiệp ước toàn cầu để chống lại nạn đói, thêm viện trợ cho Gaza đang bị chiến tranh tàn phá và chấm dứt sự thù địch ở Trung Đông cũng như ở Ukraine, khi ra một tuyên bố chung hôm 18 tháng 11, trong đó có nhiều thông tin chung chung và thiếu chi tiết về cách thực hiện các mục tiêu đó. Tuyên bố chung đã được các thành viên nhóm thông qua nhưng không đạt được sự nhất trí hoàn toàn. Khi bắt đầu cuộc họp kéo dài 3 ngày và chính thức kết thúc vào ngày 20 tháng 11, các chuyên gia nghi ngờ việc Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva có thể thuyết phục các nhà lãnh đạo đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào tại một cuộc họp bị bao trùm bởi sự không chắc chắn về chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và sự gia tăng căng thẳng toàn cầu từ các cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine. Argentina đã phản đối một số ngôn từ trong bản thảo ban đầu và là quốc gia duy nhất không thông qua toàn bộ tài liệu. Mặc dù chung chung, nhưng đây là một bất ngờ tích cực đối với Brazil. Thomas Tomen, một cố vấn chính trị độc lập và là cựu bộ trưởng Brazil nói, đã có lúc có nguy cơ không có tuyên bố nào cả. Dù các hạn chế, đây là một kết quả tốt cho Tổng thống Lula. Được đưa ra chỉ hơn một năm sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, ngày 7 tháng 10, tuyên bố đề cập đến tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza và sự leo thang ở Lebanon, nhấn mạnh các nhu cầu cấp thiết phải mở rộng viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường tốt hơn. Khẳng định quyền tự quyết của người Palestine, chúng tôi nhắc lại cam kết không lay chuyển của mình đối với tầm nhìn về giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và nhà nước Palestine chung sống hòa bình bên cạnh nhau, tuyên bố nói. Tuyên bố không đề cập đến nỗi thống khổ của Israel hoặc việc khoảng 100 con tin vẫn bị Hamas giam giữ. Israel không phải là thành viên G20. Theo các quan chức y tế địa phương, cho đến nay cuộc chiến đã giết chết hơn 43.000 người Palestine ở Gaza. Còn theo Bộ Y tế Lebanon, hơn 3.500 người ở Lebanon đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Israel chống lại Hezbollah. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.